Và những cái căng thẳng này nó cứ tích tụ theo năm tháng và dần dần nó trở thành những cái nút thắt nội tâm rất là lớn. Đâu đấy thì chúng ta cứ cảm thấy rằng là có vẻ như là cuộc sống của chúng ta vẫn ổn, nhưng có một cái điều gì đó nó cứ sai sai, nó cứ thiếu thiếu. Ngoài những cái chủ đề to tát như là chưa tìm ra được mục đích sống, thì thật ra Phương thấy đơn giản là nó đơn thuần là bởi vì chúng ta đã quên làm vệ sinh tinh thần. Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 14 của Chậm Chậm Mà Sống mang tên Hành Trình Chữa Lành. Trong mùa này, Nam Phương sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn bức tranh tổng quan của chữa lành và tìm hiểu những phương pháp thuận tự nhiên để chăm sóc cho sức khỏe thân, tâm, trí một cách toàn diện nhất. Ngoài ra, Phương sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện chữa lành trong thực tế và mời gọi các bạn chiêm nghiệm sâu thêm về hành trình chữa lành mà mỗi người chúng ta có thể đang trải qua. Nếu đây là chủ đề bạn quan tâm, hãy nhấn nút theo dõi podcast và đón nghe vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé! Các bạn thính giả thương mến, những ngày đầu tháng 4 của các bạn ra sao? Có gì vui và hạnh phúc muốn ghi nhận hay không? Đối với bản thân Phương thì mình vừa mới trở về nhà sau một chuyến đi kéo dài hơn một tháng để học khóa đào tạo giáo viên Yoga Nidra tại Yên Bái. Và mình rất là vui và hạnh phúc bởi vì ngay trong số podcast mà mình sản xuất lúc trở về này thì mình đã có thể chia sẻ lại cho các bạn một cái thực tập mà mình vô cùng tâm đắc. Mình học được từ giáo viên của tụi mình tại khóa đào tạo này. Và bởi vì trong suốt khóa học thì đây là một trong những cái thực tập mà Phương có thể cảm nhận được ngay cái sự lợi ích. Cho nên là Phương đã biến nó trở thành một cái thói quen và trở thành một cái phần thiết yếu của mình. Nhất là khi mà mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thì mình cảm thấy rằng cần phải gói ghém lại một ngày để cho an giấc hơn, để cho sáng ngày hôm sau thức dậy mà không bị mệt mỏi. Thì đây là một cái thực tập mà Phương đã cảm thấy rất là thích thú và rất là hào hứng được chia sẻ với các bạn. Ngoài ra thì Phương đã mở link để mà đăng ký học miễn phí lớp học đủ chất đúng lượng, và cái thông tin sẽ được nói ở phần cuối podcast này. Nhưng mà nếu mà bạn nào muốn đăng ký ngay thì cũng có thể là vào ngay trong phần mô tả của podcast, mô tả của video trên YouTube để có thể đăng ký học nhé. Các bạn ơi, thì bây giờ mình có muốn chia sẻ một chút cái câu chuyện bối cảnh để mà các bạn hiểu rõ hơn và vì sao và cái sự cần thiết của cái thực tập mà mình sẽ giới thiệu sau đấy nó cần phải được làm vào cuối mỗi ngày. Như mình vừa mới tâm sự á, thì sau khi mà mình có đi xa một thời gian thì mình gặp rất là nhiều người, và đặc biệt là sau khi trở về Hà Nội trước khi bay về Đà Lạt thì mình có gặp rất là nhiều người bạn và trò chuyện cùng với họ. Và mình nhận thấy một cái điểm chung lớn nhất của nhiều người mà mình gặp á, là họ đều bày tỏ một cái nỗi băn khoăn lo lắng về hai vấn đề mà họ cho rằng đang đi xuống ở trong cuộc sống của mình. Cái thứ nhất là vấn đề kinh tế, tài chính, và thứ hai là sức khỏe, tức là thu nhập giảm và sức khỏe giảm. Và đâu đó thì đây là hai cái cột trụ mà khiến cho người ta bị mất an tâm, thậm chí là mất ăn mất ngủ mỗi ngày khi mà nghĩ đến những khoản nợ này, hay là nghĩ về những cái vấn đề sức khỏe xuống cấp của bản thân mình hay của gia đình mình. Thì trong đấy á, khi mà mình ngồi với một anh bạn của mình, thì anh vốn là một người mà mình rất là khâm phục, rất là tài giỏi. Và dạo gần đây thì anh mới cảm thấy rằng là bởi vì trong những cái năm mà Covid thì cái công việc làm ăn của anh nó có những cái thất bại, và chính vì thế mà bây giờ anh vẫn có những cái khoản nợ rất là đáng kể, và đến mức mà đôi lúc mà anh thấy tim mình đập rất là nhanh mà không rõ vì lý do gì. Và anh cũng nhìn xung quanh cái công ty của anh thì anh thấy rằng là những người mà bắt đầu có những cái vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe là rất là phổ biến, và thậm chí là những người có nhận tin ung thư thì anh cũng cảm thấy lo lắng thêm. Thì sau khi mà nghe những cái tâm sự của anh về những cái điều bất an của mình ở trong cuộc sống á, thì Phương mới hỏi anh như thế này, là thế có điều gì mà anh vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc trong cuộc sống của mình hay không? Có bất cứ một cái khía cạnh nào mà anh vẫn cảm thấy rất là hài lòng và vẫn thấy là nó đang diễn ra rất tích cực hay không? Thì anh bạn mình cũng thấy hơi bất ngờ trước cái câu hỏi này của mình, và anh có một chút ngần ngừ. Nhưng mà sau rồi á, thì anh mới kể ra một cái điều mà anh cảm thấy là anh rất là may mắn. Đó là gia đình của anh nhìn chung rất là hạnh phúc, bà xã của anh rất thấu hiểu. Và ngay cả khi mà anh đã phải nói với bà xã về những cái khoản nợ lớn của mình, thì mặc dù là chị có bần thần mất 1-2 ngày thôi, nhưng mà chị có nói với anh rằng là chị sẽ tìm cách mà hỗ trợ anh để mà có thể là nhanh chóng trả được nợ. Đó là một cái người phụ nữ rất là tuyệt vời và luôn ủng hộ anh vững chắc. Và rồi là anh bắt đầu kể đến những cái điều rất là tuyệt vời ở trong cuộc sống gia đình của mình. Ví dụ như là anh và bà xã anh vẫn trong những năm vừa qua thì thường xuyên là đưa em bé nhà anh đi chơi này, và cả nhà đã có nhiều những cái chuyến đi mà vui vẻ và hạnh phúc cùng với nhau. Thì mình cũng lặng người đi khi mà bởi vì bất giác mình cũng đã so sánh bản thân mình với lại đứa con của anh, thì mình thấy là ô, ngày xưa gia đình mình đâu có được đi nhiều như vậy đâu. Và nếu mà nghĩ đến một cái kỷ niệm mà cả bố và mẹ và mình có vui vẻ cùng với nhau thì thật ra là nó không có nhiều. Cho nên mình cũng thốt lên với anh rằng là ô, anh thấy không, chỉ riêng hai cái điều đó thôi á, đó là một cái gia đình ấm êm, có người bạn đồng hành hỗ trợ và có rất là nhiều cái kỷ niệm đẹp với nhau khi mà con còn nhỏ á, thì đó là một cái ước mơ của rất nhiều người rồi. Và anh có thấy rằng là trong xã hội của chúng ta thì riêng những cái việc đấy thôi là nó đã hiếm hoi rồi hay không? Thì anh không phủ nhận cái điều đó. Và khi mà trở về và suy ngẫm về cái câu chuyện của anh cũng như câu chuyện của những cái người bạn khác á, thì mình thấy rằng là thật ra cái cách đặt câu hỏi và trả lời cái câu hỏi như vừa rồi nó có thể áp dụng cho tất cả chúng ta. Bởi vì cái việc mà mình đang không cảm thấy vui và hạnh phúc không có nghĩa là không có gì để vui và hạnh phúc ở trong cuộc sống của mình cả. Các bạn hiểu không? Bởi vì vốn á, nếu như là mình nhớ đến những cái điều mà mình vẫn đang được thụ hưởng một cách may mắn này, hay là thuận lợi hơn nhiều người, thì mình sẽ nhận ra rằng là mình vẫn đang có những cái điều mà phần đông mọi người, thậm chí là phần đông dân số trên quả địa cầu này không được thụ hưởng. Thậm chí là mình đang ở top 1% của những người đang có những cái điều kiện thuận lợi nhất cũng nên. Và nếu mà không tin thì mình có thể Google để xem là bao nhiêu phần trăm người ở trên thế giới này vẫn đang có thức ăn trong tủ lạnh, có một mái nhà ấm êm để trở về, hay là đơn thuần là có một cái thu nhập vừa đủ sống thôi. Thì ở rất là nhiều nơi người ta không có được điều đó và mọi thứ nó bấp bênh hơn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta thường xuyên quên, thường xuyên coi những cái điều này nó là hiển nhiên, và chúng ta thường tập trung quá mức vào những cái điều mà bất ổn, thiếu hụt, không đủ tốt ở trong cái cuộc sống của mình. Và thông thường khi mà đi về cuối ngày thì chúng ta mang theo những cái cảm giác đó vào trong giấc ngủ, để mà thức dậy thì lại cảm thấy mệt mỏi hơn. Và những cái căng thẳng này nó cứ tích tụ theo năm tháng, và dần dần nó trở thành những cái nút thắt nội tâm rất là lớn. Đâu đấy thì chúng ta cứ cảm thấy rằng là có vẻ như là cuộc sống của chúng ta vẫn ổn, nhưng có một cái điều gì đó nó cứ sai sai, nó cứ thiếu thiếu. Thì cái cảm giác sai sai và thiếu thiếu đó thì rất là nhiều người cùng sẻ chia. Nhưng mà ngoài những cái chủ đề to tát như là chưa tìm ra được mục đích sống, thì thật ra Phương thấy đơn giản là nó đơn thuần là bởi vì chúng ta đã quên làm vệ sinh tinh thần. Các bạn thấy không? Mỗi ngày chúng ta có thể vệ sinh thân thể của mình, đánh răng, rửa mặt và đi vệ sinh trước khi đi ngủ, thậm chí dọn giường, rồi mặc những cái bộ pyjama đẹp, vân vân. Nhưng mà rồi cuối cùng thì chúng ta lại quên vệ sinh cho tinh thần của mình, để cho tất cả những cái tích tụ nó đóng lại thành những cái rác rưởi, thành những cái cặn bã ở trong cái tinh thần, trong cảm xúc của mình. Và rồi cứ theo đó một cái vòng lặp, và chúng ta cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy cuộc sống có rất là nhiều bất mãn và không ổn. Vậy thì bây giờ cái thực tập mà Phương giới thiệu cho các bạn có mang tên là thực tập cuốn phim của một ngày, sẽ là một cái thực tập có mục đích làm vệ sinh cho tinh thần của mình, để mà khi mà mình đi ngủ và thức dậy thì mình đều thấy tươi mới, đều cảm thấy hạnh phúc các bạn nhé. Bây giờ thì chúng mình bắt đầu nha. Các bạn có thể lấy sổ ra, lấy viết ra để mà ghi lại những cái cách thực tập chính. Và sau đấy thì các bạn có thể thử áp dụng ngay trong ngày hôm nay. Các bạn thân mến, sau đây là cách thực tập cuốn phim một ngày. Về mặt thời điểm thì các bạn có thể thực tập sau khi ăn một thời gian hoặc là ngay trước khi đi ngủ. Tụi mình thì thường là thực tập trong lúc ngồi thiền hoặc là sau khi kết thúc một cái thời thiền của mình và trước khi mà mình trở về phòng. Cái cách thực tập của tụi mình là theo những cái bước như sau. Thì tụi mình ngồi và nhắm mắt lại, làm yên cái thân thể của mình, thở đều một vài hơi và thư giãn thân thể một chút. Sau đó thì mình tự hỏi mình rằng ngay trước khi mà mình ngồi đây, ngay trước khi mà mình ngồi thiền thì mình vừa mới làm gì? À, có thể là mình đi đến từ phòng ăn, đi đến cái phòng thiền chẳng hạn. Đối với bạn thì ngay trước đấy bạn làm gì? Thì bạn hãy bắt đầu nhớ lại và đi ngược lại cái thời điểm. Và tiếp tục đi ngược lại dựa vào những cái hoạt động của bạn trong ngày. Ví dụ như là trước khi mà đi vào cái phòng thiền thì mình vừa đi từ nhà ăn trở về. Trước khi ăn thì mình vừa mới kết thúc một lớp học. Trước khi học thì mình vừa mới thực tập yoga, vân vân. Thì các bạn có thể đi ngược lại cho đến khi mà lùi được trở về vào cái thời điểm mà mình vừa mới mở mắt thức dậy ở trên giường, và nhớ lại cả những cái suy nghĩ đầu tiên. Nếu có thể là khi mà mới mở mắt, mới thức dậy thì bạn có những cái suy nghĩ nào đó vừa mới bật ra. Đó, thì nó đơn giản là như vậy. Hoặc nếu như cảm giác đi ngược nó hơi khó thì bạn cũng có thể đi theo đúng cái thứ tự thời gian từ thời điểm mới mở mắt, nằm ở trên giường cho đến cái thời điểm mà bạn bắt đầu nhắm mắt lại và thực tập cuốn phim một ngày. Thì khi mà chúng ta nhìn lại các hoạt động và đi lùi về thì chúng ta không phân tích, không suy nghĩ, không phán xét chính bản thân mình, mà giống như là đang tua lại một cái đoạn phim, tua lại một cái đoạn băng nào đó thôi. Đó. Và cứ lần lượt như vậy trong khoảng tầm 5, 10 hay 15 phút. Về mức độ chi tiết thì tùy bạn. Nhưng mà đối với bản thân Phương thì có những ngày mình thấy là mình có thể hình dung đến từng chi tiết. Ngay cả cái thời điểm chuyển giao giữa những cái hoạt động mình cũng nhớ rõ. Ví dụ như là từ lúc mà di chuyển từ phòng ăn đến phòng thiền thì mình có những cái đoạn như là rửa bát này, đi ngang qua một ai đó và nói lời chào với họ này, vân vân. Thì tùy vào cái mức độ chi tiết mà bạn cảm thấy sẵn sàng muốn hình dung hay là thời lượng mà bạn có. Nhưng mà sau khi đi lướt rồi thì chúng ta hãy tự hỏi và tự làm sống lại những cái thời điểm sau. Thời điểm thứ nhất, lúc nào là lúc mà mình làm được một điều tốt, một điều mình tự hào, một điều mà mình muốn ghi nhận. Dù đó là điều mà mình thấy nó rất là to lớn hay là một cái điều nhỏ nhặt thôi. Điều nhỏ nhặt đó có thể đơn giản là hôm nay khi mà đi ngang qua một ai đó thì mình nở một cái nụ cười rất là tươi. Hay điều to mà mình có thể cảm thấy, ví dụ như một cái thành tích, mình được thăng chức, mình được sếp khen hay là được thưởng một cái khoản tiền lớn. Thì cái điều đó là tùy bạn, nhưng mà nó mang tính hành động nhiều hơn là thành tựu. Tức là bản thân mình đã làm cái gì. Và sau khi mà nhớ lại cái điều đấy rồi thì giống như là mình hãy vỗ vai. Bạn có thể vỗ vai thật hoặc có thể đơn giản là mỉm cười với chính mình, chúc mừng mình vì mình đã làm được một cái điều tốt như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ nhớ lại về một cái thời điểm mà mình đã làm một cái điều gì đó chưa tốt. Mình thấy mình còn vụng về, cảm thấy có một gì đấy nó hơi bứt rứt, nó còn vướng lại bên trong lòng mình. Thậm chí thấy rất là hối hận, tiếc nuối rằng là mình đã làm hay không làm cái điều đó. Vậy thì chỉ đơn thuần nhớ lại thôi mà không phán xét bản thân mình hoặc không trách móc bất cứ một ai cả. Chỉ nhớ lại thôi bạn nhé. Và điều tiếp theo mà bạn có thể làm, thay vì trách móc hay là phân tích quá đà về cái tình huống đấy, thì chỉ cần hỏi mình một câu là lần sau với một cái tình huống tương tự, với một tiếp xúc tương tự thì mình có thể làm khác đi như thế nào, mình có thể làm tốt hơn một cách cụ thể như thế nào. Phương lấy ví dụ như là Khi mà mình nhớ về một cái thời điểm mà mình đã nói một cái lời nói không khéo khiến cho một ai đó họ rất là buồn. Mình nói một cái lời nói hơi vô tình. Vậy thì mình có thể hình dung là lần sau mình gặp lại họ, mình sẽ thể hiện cái sự trân quý đối với những cái điều tốt đẹp của họ. Hoặc nếu như mình có phải feedback theo cái hướng rằng là phải cho họ biết về cái yếu khuyết của họ, thì mình có thể mở đầu khéo léo hơn bằng cách trước tiên là ghi nhận những cái điều mà họ đã làm tốt rồi. Và thay vì mình nói rằng là anh đã làm yếu thế này, hụt thế kia, thì mình có thể sử dụng những cái ngôn từ khéo léo hơn. Ví dụ như là đây là những cái điều mà khi cải thiện nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và sau đấy thì mình sẽ nói với họ về những cái điều đó, kèm theo những cái hướng dẫn cho họ một cách có tính chất xây dựng. Đó, thì sau khi mà mình nghĩ về điều mình làm tốt và những điều mình ước mình làm khác đi, thì điều tiếp theo mình nghĩ đến đó là một cái thời điểm mà mình cảm thấy thật sự hạnh phúc, thật sự biết ơn đối với cuộc sống này. Và mình sẽ cho phép mình sống lại một lần nữa cái giây phút hạnh phúc đó. Thì trong một ngày, thật ra chúng ta có rất là nhiều những cái giây phút hạnh phúc và vui vẻ nho nhỏ, đúng không? Cho dù đấy là mình cảm thấy rất là sung sướng trong bữa ăn này, hay là sáng nay mở mắt thức dậy hít hà một cái bầu không khí rất là trong lành, hay là hôm đó có nói chuyện với một ai đó và tất cả đều bật cười rất là vui vẻ. Thì cho dù là đó là điều gì, thì bạn chỉ cần cho mình hình dung một cách sống động lại cái lúc mà mình đã trải qua cái điều đó. Và giống như là mình sống lại một lần nữa, toàn bộ cơ thể của mình giống như là được căng tràn sức sống, tai mình như nghe lại và mũi mình như được ngửi lại cái mùi hương đó, vân vân. Thì nếu như được thì bạn cũng có thể là tưởng tượng và hình dung, mường tượng rất là sáng rõ ở bên trong, để mà giống như là toàn bộ cơ thể của bạn được sống lại cái trải nghiệm đó. Và cái bước cuối cùng sau khi mà điểm qua những cái thời điểm như Phương nói, thì đó là chúng ta sẽ chia sẻ cái niềm hạnh phúc mà mình đang cảm thấy đến cho người thân, bạn bè, muôn người, muôn loài ở trong cuộc sống của mình. Và mình gửi lời tạ ơn đến cuộc đời, đến con người, đến cuộc sống muôn màu, đến vũ trụ này. Thì cái bước mà chia sẻ và tạ ơn này, đó là một cái bước chốt cuối cùng. Và chúng ta sẽ cảm thấy là nó giống như là một cái cú chuyển công tắc nhanh nhất có thể, đi từ nỗi sợ sang tình yêu, từ sự thiếu hụt sang năng lượng dồi dào. Bởi vì rất là khó để mà cảm thấy sầu não khi mà chúng ta đang biết ơn, rất là khó để mà cảm thấy khổ sở khi mà chúng ta đang cảm thấy hạnh phúc, đúng không? Vậy thì hãy dành cho mình nhiều thời lượng hơn một chút ở phần này. Nếu như bạn cảm thấy rằng là mình thường xuyên rơi vào cái xu hướng tiêu cực, thì cái phần này các bạn có thể cho mình thêm 5 phút, thậm chí thêm 10 phút, chỉ để cảm nhận cái niềm hạnh phúc và cái hân hoan mà mình đang có ở trong cơ thể của mình. Thì tổng thời lượng của cái thực tập cuốn phim nhìn lại một ngày của chúng ta, nó sẽ kéo dài đâu đấy tầm 15 phút. Chỉ 15 phút thôi các bạn ạ. Hoặc thậm chí là trong những cái ngày vội vã hoặc mệt mỏi, thì thực ra là Phương cũng chỉ làm nó nhanh trong 5 phút thôi. Khi mà mình đã quen thuộc đối với cái sự thực tập và cái việc hình dung lại một ngày của mình nó trở nên dễ dàng hơn, thì đâu đấy thậm chí chỉ cần 5 phút khi mà Phương nằm ở trên giường trước khi đi ngủ và quán chiếu lại một ngày của mình, thì Phương đã cảm thấy là ngập tràn hạnh phúc rồi. Và đó là một cái nguồn năng lượng tốt nhất mà chúng ta có thể mang vào cái giấc ngủ của mình. Nó giống như là tưới tẩm thật là nhiều những cái giọt nước mắt lành, hay là gieo thật nhiều những cái hạt giống tốt vào sâu trong cái phần đất tâm của mình. Và giống như rất là nhiều những cái chuyên gia phát triển bản thân đã nói, giấc ngủ là một cái thời điểm mà tiềm thức của chúng ta hoạt động rất là mạnh mẽ, để mà nó có thể hoạt động mà phục vụ cho những cái phần mà chúng ta đang cảm thấy khao khát ở trong cuộc sống. Vậy thì cái năng lượng mà mình tưới tẩm vào trong đất tâm của mình ở cái thời điểm mà trước khi đi ngủ, nó giống như là cái dưỡng chất mà nó sẽ thấm sâu vào đất và tiếp thêm cái năng lượng, tiếp thêm những cái duyên lành để cho những cái chủ đích của mình ở trong cuộc sống nó sớm trở thành hiện thực. Thì sau này trong những cái kỳ podcast tới, thì Phương sẽ còn giới thiệu cho các bạn những cái thực tập liên quan đến việc xác lập chủ đích trước và sau khi thức dậy nữa nhé. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ đơn thuần là giới thiệu thực tập này, và mình khuyến khích là bạn hãy thử thực tập cho mình ít nhất là trong vòng 5 ngày liên tiếp, để có thể cảm nhận được trọn vẹn lợi ích của nó. Đối với bản thân Phương thì Phương cảm thấy sau khi thực tập cái bài thực tập nhìn lại một ngày như vậy á, hay là một cái mà Phương đã nói là vệ sinh tinh thần, thì Phương thấy đúng là mình trở nên rất là thanh sạch về mặt cảm xúc, bởi vì mình không có còn vướng bận quá nhiều, không có còn cảm thấy nó đâu đó, nó có một cái gì đó nó vẫn còn đọng lại và chờ mình giải quyết. Tiếp theo đó thì qua ngày hôm sau thì mình cảm thấy rằng là dường như mình càng ngày càng tỉnh thức hơn vào những cái điều nhỏ nhỏ mà mình đang làm. Mình chú tâm hơn vào cái điều mà mình đang làm đó. Bởi vì là khi mà cái tâm của mình nó biết rằng là cứ cuối mỗi ngày nó sẽ được nhìn lại, thì giống như là nó biết là nó sẽ được chứng kiến. Và vì vậy mà nó sẽ cẩn trọng hơn. Giống như khi mà chúng ta biết rằng khi mà mình làm một cái điều gì đó mà có ai đó chứng kiến, thì chúng ta sẽ có cái khả năng nó làm một cách chỉn chu hơn. Nhưng mà ở đây cái sự chứng kiến là ở trong chính cái người quan sát ở bên trong mình. Và vì vậy là nó rất là riêng tư, nhưng đồng thời nó cũng rất là lành mạnh và rất là chân thật. Và chúng ta sẽ phá bỏ được đi rất là nhiều những cái lối mòn của hành động theo thói quen. Bởi vì nếu không á, con người của chúng ta ai cũng là sinh vật của thói quen cả. Có những cái thói quen tốt, nhưng cũng có những cái thói quen nó không còn phù hợp. Cứ đến cái hoàn cảnh đó, cứ đến thời điểm đó, hay là gặp một cái kích hoạt đó, thì mình lại làm theo một cái cách mà xưa nay mình vẫn làm. Nhưng rồi sau đấy mình lại hối hận. Ví dụ khi mà mình ăn, đúng không, thì mình cứ ăn là cứ quen là mỗi bữa phải 2 bát, hoặc là cứ phải có ăn rất là nhiều những cái món ăn dessert, những cái món mà ăn ngọt sau khi một bữa chính rất là no nê rồi. Nhưng mà cái thói quen đó chưa chắc là nó đã còn lành mạnh và phù hợp đối với thể trạng của chúng ta lúc này. Vậy thì chúng ta cần phải phá bỏ cái điều đó, đúng không nào? Thì nói đến đây thì Phương có nhớ đến một cái câu mà Phương vừa mới đọc được ở trong app thiền của mình. Đó là: nếu như lời nguyện cầu duy nhất mà bạn từng nói trong cả cuộc đời là cảm ơn, thì thế là đủ. Thì đây là câu nói của Meister Eckhart. Nếu như lời nguyện cầu duy nhất mà bạn từng nói trong cả cuộc đời là cảm ơn, thì thế là đủ. Và thực ra thì cảm ơn chính là cái tinh thần chính ở trong cái thực tập vừa rồi. Tức là cho dù những cái điều mà chúng ta đã trải qua như thế nào, chúng ta có sai sót ra sao, và chúng ta có thể làm được những cái điều to lớn vĩ đại hay không, thì cuối cùng thì chúng ta cũng có thể kết lại một ngày của mình với một cái lòng tạ ơn. Và chính điều đó nó khiến cho một cái vòng lặp một ngày của chúng ta nó trở nên trọn vẹn và ý nghĩa. Và các bạn sẽ có giấc ngủ ngon hơn. Phương cũng chúc cho các bạn những cái lợi ích tương tự nhé. Các bạn thương mến, và như trong đầu của podcast đã nói, thì Phương xin giới thiệu sơ qua về lớp Đủ Chất Đúng Lượng, là lớp học mà Phương sẽ trao tặng cho các bạn trong thời gian tới, cụ thể là vào ngày 11 tháng 4 năm 2023. Và các bạn có thể đăng ký trong vòng 1 tuần kể từ ngày mà podcast này ra mắt. Thì lớp Đủ Chất Đúng Lượng có mục tiêu là giúp cho mọi người tìm ra đúng và đủ của riêng mình khi mà chuyển sang chế độ ăn chay. Đây là một cái lớp học mà sẽ phù hợp đối với những cái bạn mà đang cân nhắc chuyển sang chế độ ăn chay nhưng sợ không đủ dưỡng chất. Các bạn mới bắt đầu chuyển đổi sang chế độ ăn chay và muốn được học bài bản để có khởi điểm đúng khi mà chuyển sang chế độ mới. Hay thậm chí là các bạn đã ăn chay được một thời gian rồi nhưng mà chưa cảm thấy là năng lượng được cân bằng, thấy sức khỏe chưa được cải thiện, thậm chí là cảm thấy mệt mỏi và thiếu chất, nhưng mà chưa biết sai ở đâu và sẵn sàng học lại từ đầu. Và cuối cùng thì lớp học này cũng sẽ dành cho bất cứ ai cảm thấy muốn hứng thú tìm hiểu về chế độ ăn chay với một cái tư duy tươi mới, tỉnh thức và linh hoạt, không lệ thuộc vào quy tắc cứng nhắc. Thì trong cái lớp học này thì Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn đi qua 3 cái nội dung. Nội dung thứ nhất là thế nào là lượng và thế nào là chất ở trong dinh dưỡng. Bởi vì chúng ta hay nói là sợ thiếu chất này, hay là ăn quá nhiều chất này. Và chúng ta nói như vậy thôi nhưng mà thật ra là chúng ta không có hiểu là thực sự chất ở đây là chất là gì. Hoặc chúng ta tranh cãi với nhau là bởi vì chúng ta không có cùng cái quan điểm về chất. Vậy thì hãy cùng làm rõ xem là chất ở đây là gì và lượng có thể làm biến đổi chất ra sao. Đó. Tiếp theo nữa thì Phương sẽ hướng dẫn các bạn tìm ra điểm cân bằng đúng và đủ của riêng mình trên 3 cấp độ là số lượng, chất lượng và năng lượng. Thì ở trong lớp học thì Phương sẽ nói kỹ hơn, nhưng mà các bạn chỉ cần biết rằng là đây là một cái cách để mà cá nhân hóa ra một cái chế độ phù hợp với riêng mình, thay vì máy móc tuân theo một cái chế độ ăn kiêng ngặt nghèo nào đó. Và cuối cùng là Phương sẽ giải đáp những cái khúc mắc cho các bạn sau khi học. Thì đấy là những cái nội dung mà sẽ được truyền tải. Thời gian học nó sẽ diễn ra vào khoảng tầm 20 đến 21h30 tối ngày 11 tháng 4 năm 2023. Hình thức học qua Zoom các bạn nhé. Và chỉ có học thực trực tiếp á, từ đầu đến cuối buổi thì các bạn sẽ được miễn phí. Còn nếu không thì các bạn sẽ phải đóng một cái khoản chi phí cố định là 200.000 để mà nhận được link của bạn thu lại và tài liệu đi kèm. Cho nên Phương rất là hy vọng là bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để nhận được giá trị của khóa học này. Podcast đã dài rồi, Phương rất là biết ơn bạn đã đồng hành và lắng nghe đến giờ phút này, và mong rằng bạn sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích này đến cho những ai đang cần. Đôi khi thì Phương chỉ cần biết ở nơi nào đó có một người nào đó có thể đang bớt cô đơn, có thể được mỉm cười hay có thêm cảm hứng sống nhờ podcast Chậm Chậm Mà Sống, thì nó đã đủ động lực để cho Nam Phương tiếp tục sản xuất mỗi kỳ rồi. Còn bây giờ, Phương xin được hẹn gặp lại các bạn trong lớp học thử ngày 11 tháng 4 hoặc trong các số podcast mỗi thứ ba hàng tuần. Chúc cho mỗi ngày của các bạn kết thúc với lòng biết ơn và ngày hôm sau mở ra với niềm hân hoan, tươi mới. Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Hẹn gặp lại!